là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bái quyết tâm đẩy lùi tín dụng đen. Tiếp đó là phản ánh Yên Bình sẵn sàng cho năm học mới 2024-2025. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tại phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Với việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023, đối với nhóm lĩnh vực thứ nhất gồm nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, văn hóa, thể thao và du lịch. Phiên họp được kết nối truyền hình trực tuyến với 62 đoàn đại biểu các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Dự phiên chất vấn tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội và lãnh đạo một số ban sở ngành liên quan. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn để xem xét việc thực hiện của Chính phủ, các bộ ngành đối với 6 nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai hoạt động giám sát lại, thể hiện trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc giám sát đến cùng việc thực hiện các yêu cầu kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua đó đánh giá một cách toàn diện, làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó có những giải pháp để tháo gỡ kịp thời, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan chịu sự giám sát. Đồng thời cũng thể hiện sự đồng hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chính phủ trong việc thực hiện triển khai các yêu cầu đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra trong các nghị quyết về giám sát chuyên đề chất vấn. Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội đã chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023 đối với nhóm lĩnh vực thứ nhất gồm các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, văn hóa, thể thao và du lịch. Mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã trả lời chất vấn của các đại biểu liên quan đến giải pháp chính sách hỗ trợ tiêu thụ nông sản, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho nông sản, góp phần nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, công tác quy hoạch và xây dựng quy hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp, giải pháp lộ trình sắp xếp, di rời, bố trí lại dân cư vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của thiên tai, giải pháp nâng cao sản lượng, chất lượng phân bón trong thời gian tới, giải pháp bảo vệ thương hiệu nhãn hiệu, thương hiệu nông sản, giải pháp xử lý tình trạng sụt lún tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp nhằm gỡ thẻ vàng thủy sản đối với Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn của các đại biểu liên quan đến khó khăn, giải pháp trong đẩy mạnh hoàn thiện công tác thống kê du lịch, giải pháp đáp ứng nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật thời gian tới, giải pháp cân bằng phát triển du lịch và bảo tồn văn hóa truyền thống, tình hình thực hiện thỏa thuận EMRA đối với du lịch dịch vụ, giải pháp đa dạng sản phẩm du lịch. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trả lời chất vấn của các đại biểu liên quan đến giải pháp xử lý các trường hợp vi phạm về xuất xứ hàng hóa, giải pháp xử lý triệt để vấn nạn hàng giả, hàng nhái, giải pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng. Chiều nay các đại biểu tiếp tục chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023 đối với nhóm lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, văn hóa, thể thao và du lịch, tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát. Phiên chất vấn kéo dài đến hết buổi sáng mai 22 tháng 8 tại phòng Diên Hồng, nhà Quốc hội, được phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội, Đài Truyền hình Việt Nam để cử tri theo dõi giám sát.
Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định số 10 ngày 22 tháng 6 năm 2018 về trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công, thời gian qua trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt 96,6%. Trong đó, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ thường lệ trong loại hình thôn bản là 92,5%, tổ dân phố là 94,5%, cơ quan hành chính là 98,4%, đơn vị sự nghiệp 98%, doanh nghiệp nhà nước là 97,6%, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước 98,2%, doanh nghiệp tư nhân là 95,3%, công an quân đội là 98,4%. Trong sinh hoạt, các đảng viên đã phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, thể hiện được tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, dần khắc phục tình trạng nề nang, né tránh, ngại va chạm, chuẩn bị đầy đủ nội dung để báo cáo chi bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện cam kết và khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Sau sinh hoạt chi bộ, hầu hết các đảng viên đều chấp hành nghiêm túc nghị quyết của chi bộ và thực hiện tốt các nhiệm vụ được chi bộ phân công. Qua kết quả kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị, bình quân hàng năm tỷ lệ đảng viên được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 92,5%.
Toàn tỉnh hiện có 870 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tích cực vận động gia đình, con cháu, người thân và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương, giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra tại cơ sở, là tấm gương đi đầu trong thực hiện các mô hình phát triển kinh tế để nhân dân học tập và làm theo. Đặc biệt, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, 7 tháng năm nay, nhiều người có uy tín đã ngăn chặn kịp thời các hoạt động truyền đạo, phát triển đạo trái pháp luật, hoạt động tà đạo, đạo lạ trên địa bàn, vận động gần 400 quần chúng tín đồ không nghe theo các hiện tượng đạo lạ, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đấu tranh ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật, tham gia giải quyết hiệu quả các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ thôn bản.
Để đảm bảo việc trồng và tiêu thụ sản phẩm sắn bền vững, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã triển khai dự án phát triển sản xuất sắn liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và canh tác bền vững trên đất dốc tại huyện Văn Yên. Do Trường Đại học Nông lâm Đại học Thái Nguyên chủ trì thực hiện, quy mô 200 ha với sự tham gia của gần 200 hộ dân. Các hộ dân được sử dụng giống sắn BK và SA2112 là giống sắn mới. Qua thực hiện dự án đã hình thành được vùng sản xuất sắn nguyên liệu chất lượng cao. Nhờ trồng các giống sắn mới kết hợp sử dụng băng trồng cây cốt khí chống sắn mòn, nên năng suất củ tươi đạt gần 48 tấn trên hecta, cao hơn 20-25 tấn so với năng suất giống sắn khác trồng tại địa phương. Bên cạnh đó còn thực hiện dự án xây dựng mô hình sản xuất sắn bền vững theo chuỗi giá trị do khuyến nông trung ương đầu tư, thực hiện tại xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên với sự tham gia của 15 hộ nông dân với quy mô 5 hecta, năng suất đạt gần 35 tấn trên hecta.
Nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả kịp thời các giải pháp trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, đến nay toàn tỉnh có 26 trên 173 xã phường thị trấn không có tệ nạn ma túy. 5 năm qua, Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 876 vụ, 1.367 đối tượng tội phạm về ma túy, đã khởi tố điều tra 863 vụ, 1.144 bị can. Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong tỉnh đã phát hiện và phá bỏ hàng nghìn mét vuông trồng cây thuốc viện, cây cần sa được trồng rải rác. Bên cạnh đó, từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2024, ngành chức năng của tỉnh đã thực hiện cai nghiện ma túy bắt buộc cho 1.915 người, cai nghiện ma túy tự nguyện cho 101 người, số người hoàn thành cai nghiện ma túy là 1.413 người. Từ năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, đã có 303 đối tượng cai nghiện ma túy được tư vấn giới thiệu việc làm, xác định phòng chống và kiểm soát ma túy luôn là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, liên tục và lâu dài. Trong thời gian tới, các cấp các ngành và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ đồng bộ hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân.
Thưa quý vị thính giả, lãi suất cao, thiếu minh bạch, hoạt động tinh vi, phức tạp, thủ đoạn đòi nợ manh động, tín dụng đen đã và đang xảy ra ở khắp nơi trên cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, gây bất ổn về an ninh trật tự. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng đã làm gì để ngăn chặn và đấu tranh với hoạt động cho vay nặng lãi? Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe kỳ cuối của loạt bài Hiểm họa tín dụng đen với nhan đề Quyết tâm đẩy lùi tín dụng đen.
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp với phương thức và thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn như hoạt động núp bóng cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ hoặc biến tướng dưới các hình thức huy động vốn, kinh doanh tài chính, góp vốn với lãi suất cao. Khi người vay mất khả năng chi trả số tiền vay, tiền lãi thì các đối tượng sử dụng nhiều biện pháp tiêu cực để đòi nợ, thậm chí cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Trước hoạt động tín dụng đen có chiều hướng gia tăng, gây khó khăn cho việc phòng ngừa đấu tranh. ông Đinh Công Dũng, tổ trưởng tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái kiến nghị.
Các cái cơ quan chức năng cũng cần phải có những cái biện pháp mạnh trong vấn đề quản lý nhà nước, cần phải phối hợp tuyên truyền, vận động cho bà con nhân dân, cho mọi người, mọi tầng lớp nhân dân biết rằng là cái tín dụng đen này nó mang lại hệ lụy rất nhiều trong cuộc sống.
Từng chứng kiến nhiều gia đình là nạn nhân của hoạt động tín dụng đen, anh Cao Xuân Thanh, người dân thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái vô cùng bức xúc và cho rằng các ngành chức năng cần phải có biện pháp xử lý mạnh tay hơn để hoạt động tín dụng đen không làm đảo lộn cuộc sống của người dân.
Đề nghị tăng cường công tác quản lý là các cái tín dụng cho vay lãi ngày với lãi suất cao, các cái vấn đề như là bốc bát họ hoặc là cắm các cái loại giấy tờ có giá trị cao cần phải dẹp bỏ.
Tín dụng đen hoạt động dưới ba hình thức chủ yếu là truyền thống kết hợp sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội và sử dụng công nghệ hoàn toàn. Trong đó hoạt động tín dụng đen sử dụng công nghệ hoàn toàn đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Các nhóm đối tượng hoạt động theo hình thức này không mở điểm kinh doanh, điểm giao dịch, không tiếp xúc trực tiếp với khách hàng vay nên rất khó khăn cho việc phòng ngừa và đấu tranh của lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, nhu cầu cho vay và sử dụng tín dụng đen trong nhân dân vẫn còn cao. Quy định pháp luật về cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe. Các đối tượng thường sử dụng tài khoản ảo, sim giác, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội. Thực hiện chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Trong 5 năm qua, Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố điều tra 44 vụ án phạm pháp hình sự với 90 bị can liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Riêng 6 tháng năm 2024 đã điều tra khám phá 9 vụ với 11 bị can, trong đó khởi tố 6 vụ với 8 bị can, xử lý vi phạm hành chính 3 vụ, 3 đối tượng liên quan. Trung tá Lưu Đức Hưng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Riêng hệ lực lượng Cảnh sát hình sự sẽ tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen gắn với đấu tranh triệt xóa các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn, tham gia hụi, họ, triệt phá tội phạm sử dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động, đồng thời xử lý triệt để nghiêm minh các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen, nhất là các vụ án liên quan đến các đối tượng, doanh nghiệp tiếp tay, cung cấp cho tín dụng đen hoạt động.
Về pháp lý, nhà nước cho phép nhân dân tự tổ chức hình thức huy động vốn góp, thế nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu phải đảm bảo an toàn, đúng pháp luật, không vượt quá mức lãi suất 20% mỗi năm. Tuy nhiên, tình trạng vay nợ giữa các cá nhân hiện nay biến tướng thành tín dụng đen và lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn diễn ra. Theo luật sư Trần Quang Vinh, chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Yên Bái, khung pháp luật về tội cho vay lãi nặng đã được quy định. Tuy nhiên, mức hình phạt chưa đủ sức răn đe. Cơ chế phát hiện tội phạm và đặc biệt ý thức của người dân tham gia các quá trình dân sự này chưa được tích cực. Về cơ bản, chỉ xử lý được khi phát hiện được vi phạm.
Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn bằng nhiều biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của người dân. Nếu có bị đe dọa, khủng bố, cần đề nghị cơ quan công an can thiệp để tránh hậu quả đáng tiếc.
Trước tình trạng tín dụng đen hoành hành tạo nhiều hệ lụy xấu trong đời sống kinh tế xã hội, khiến dư luận hoang mang, lo lắng. Bên cạnh việc đấu tranh xử lý vấn nạn này, ngành ngân hàng cũng cần đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng chính thống, đặc biệt là tập trung hỗ trợ người yếu thế. Nói về giải pháp này, ông Nguyễn Quang Đạt, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với ngành ngân hàng trên địa bàn, chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng dân, tập trung nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, nhu cầu đời sống, tiêu dùng chính đáng của người dân. Phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến gắn với cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục vay vốn.
Tín dụng đen, một hình thức cho vay nặng lãi cần phải được ngăn chặn. Tuy nhiên, chính người dân cũng cần chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng tài chính cá nhân an toàn, hiệu quả. Không nên vay tiền qua các kênh không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ, không có bảo hiểm, không có cam kết về lãi suất, thời hạn trả nợ. Nếu có nhu cầu vay vốn nên đến các tổ chức tín dụng uy tín, có giấy phép hoạt động của Ngân hàng Nhà nước để không tiếp tay cho tín dụng đen hoành hành.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2024-2025, huyện Yên Bình có trên 26.000 học sinh theo học ở 843 nhóm lớp. Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đón các em trở lại trường, ngay từ những ngày đầu tháng 8, huyện Yên Bình đã chỉ đạo tất cả 52 đơn vị trường trong toàn huyện làm tốt công tác chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, sẵn sàng bước vào năm học mới 2024-2025 theo quy định. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày này tại trường mầm non xã Đại Minh, huyện Yên Bình, các cô giáo đang tích cực lao động vệ sinh khuôn viên trường học năm học 2024-2025 để đón gần 180 trẻ ở 7 nhóm lớp. Các thầy cô giáo cùng ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo rà soát lập danh sách mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, trang trí lớp học và tổ chức tập các tiết mục văn nghệ để đón chào năm học mới. Bà Nguyễn Thị Hoa, hiệu trưởng trường mầm non xã Đại Minh, huyện Bình nói:
dọn dẹp, tu sửa lại trường lớp, làm lại một số bảng biểu trong cũng như là ngoài lớp học. Các cô giáo thì tham gia cái bồi dưỡng chuyên môn hè, chuyên môn chính trị. Các cô đang tập trung vào làm trang trí nhóm lớp và tạo môi trường cho trẻ hoạt động và dọn dẹp vệ sinh trong lớp.
Còn tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hán Đà với 674 học sinh theo học tại 21 lớp, để các em bước vào năm học mới với điều kiện học tập tốt nhất, ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo rà soát lập danh sách mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, làm tốt công tác tuyển sinh lớp 1 và lớp 6, đảm bảo huy động 100% trẻ em trong độ tuổi ra lớp. Để nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường được đầu tư xây dựng khu nhà hành chính quản trị, nhà đa năng, hai phòng học bộ môn và một số công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh và huyện. Cô giáo Vũ Thị Bích, trường tiểu học trung học cơ sở xã Hán Đà cho biết:
cái công tác vệ sinh khuôn viên nhà trường, trong lớp học, những cái khu vực phòng học bộ môn để làm sao để tạo được cái môi trường là sạch sẽ và chuẩn bị chu đáo cho một cái đón chào học sinh cho một cái năm học mới, làm sao có đủ được cơ sở vật chất cũng như là cái không gian sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.
Ông Hoàng Cảnh Vân, phó hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở xã Hán Đà, huyện Bình nói:
tôi tổ chức cho cán bộ giáo viên nhân viên là lao động vệ sinh trường lớp, kê dọn bàn ghế. Thế và chúng tôi tổ chức cho giáo viên là tập huấn về công tác chuyên môn. Đồng thời chúng tôi cũng phối hợp với lại phụ huynh cũng như là với địa phương để tổ chức cho các cái buổi lao động để làm khuôn viên trường lớp được sạch đẹp. Thế và trong năm học 2024-2025 thì trường tôi rất là vinh dự được các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư ủng hộ cơ sở vật chất. Đặc biệt đó là chúng tôi đã có một cái khối hành chính quản trị, nhà đa năng, biển cổng trường, và đây chính là những cái điều kiện tốt nhất để phục vụ cho con em của xã Hán Đà được học tập trong năm học 2024-2025 được tốt hơn.
Còn tại trường tiểu học trung học cơ sở thị trấn Thác Bà, năm học này có 722 học sinh ở hai điểm trường. Ngay sau khi có kế hoạch ngày tựu trường năm học 2024-2025, nhà trường đã huy động giáo viên phụ huynh chỉnh trang lại khuôn viên, cải tạo khu vui chơi, cắt tỉa cây xanh, quét vôi ve tường rào, cổng trường, trang trí lại lớp học, đồng thời xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, cử cán bộ học tập nâng cao chuyên môn chính trị, sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để đón học sinh tựu trường theo kế hoạch. Ông Trần Duy Hưng, hiệu trưởng trường tiểu học trung cơ sở thị trấn Thác Bà, huyện Bình cho biết:
trường đã tập trung cán bộ giáo viên, nhân viên ngay từ đầu tháng 8 và tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên vệ sinh trường lớp, chỉnh trang khuôn viên xanh sạch đẹp. Các cái lớp học thì nhà trường đã cho tổ chức rà soát toàn bộ cơ sở vật chất nhà trường, các cái điều kiện để ví dụ như là bàn ghế, trang thiết bị trong phòng học hỏng hóc thì nhà trường đã xây dựng kế hoạch để tu sửa, chuẩn bị đón các em trở tựu trường vào cuối tháng 8. Đấy là về chuẩn bị cơ sở vật chất. Thế và trong đầu năm học thì nhà trường đã thực hiện cái việc bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch của phòng giáo dục và sở giáo dục, và tổ chức tập huấn tại nhà trường để thực hiện tốt cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 xuyên suốt từ lớp 6 cho đến lớp 9 và lớp 1 cho đến lớp 5.
Năm học 2024-2025, huyện Yên Bình có trên 26.000 học sinh ở 3 bậc học với 843 nhóm lớp. Để ngày tựu trường diễn ra theo đúng kế hoạch, từ đầu tháng 8-2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác tuyển sinh, đồng thời chỉ đạo các nhà trường tổ chức rà soát các lớp học đã xuống cấp, có kế hoạch sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học. Năm học 2024-2025, toàn huyện đưa vào sử dụng 53 phòng học, 38 phòng học bộ môn, 21 phòng hỗ trợ học tập, 10 nhà đa năng, 80 phòng hành chính quản trị và nhiều hạng mục phụ trợ khác. Ngoài ra, các trường đã chủ động sử dụng các nguồn lực hiện có để sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bình tổ chức tập huấn chương trình giáo dục phổ thông cho 100% giáo viên cốt cán, giáo viên dạy lớp 5, lớp 9. hiện toàn huyện còn thiếu 251 cán bộ giáo viên và nhân viên, trong đó tin học thiếu 27 giáo viên, ngoại ngữ thiếu 24 giáo viên. Phòng chỉ đạo các trường dạy liên trường, dạy trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Ông Vũ Xuân Trường, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Bình nói:
chuẩn bị các cái điều kiện cơ sở vật chất như là cải tạo lại cảnh quan môi trường, rồi sửa chữa những cái thiết bị đồ dùng, đồ chơi để đáp ứng tốt các cái nhu cầu học tập trong cái năm học mới. Thế đồng thời thì phòng giáo dục đào tạo cũng đã tổ chức các cái lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và cũng cử cán bộ tham gia các cái lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của do Sở Giáo dục và tổ chức. Đồng thời thì chúng tôi cũng rà soát lại biên chế đội ngũ để làm sao đáp ứng được các cái yêu cầu cho cái năm học mới. Bên cạnh đó thì phòng giáo dục đào tạo cũng quan tâm đến các cái em học sinh có các cái hoàn cảnh khó khăn để bước vào cái năm học mới để đảm bảo các em có cái điều kiện tốt nhất khi đến trường.
Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025 trên địa bàn huyện Bình đã và đang được các đơn vị trường trên địa bàn huyện tích cực triển khai thực hiện. Cán bộ giáo viên và trên 26.000 học sinh huyện Bình đã sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực thuế hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Thời gian qua, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân các xã phường trên địa bàn cài đặt và sử dụng ứng dụng thuế điện tử Etax Mobile để nộp thuế điện tử sử dụng đất phi nông nghiệp trên thiết bị di động thông minh. Hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cá nhân, hộ kinh doanh, ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục.
Ngay sau khi được thông báo ngành thuế sẽ triển khai hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Etax Mobile để nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên điện thoại di động, ông Nguyễn Hoài Thanh, thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo đã đến nhà văn hóa xã ngay từ sáng sớm. Ông Thanh nói:
hôm nay tôi đến đây để được cán bộ thuế hướng dẫn cho cài đặt cái phần mềm Etax Mobile, tức là nộp thuế qua điện thoại. Tôi thấy chung phần mềm này rất là hữu ích đối với người dân nói chung và đối với bản thân tôi nói riêng. Riêng cái phần mềm này thì khi mà được cán bộ thuế hướng dẫn thì tôi thấy cài đặt một cách cũng dễ dàng, cũng dễ hiểu. Mà tôi tin rằng nay mai nó sẽ còn rất nhiều thuận lợi cho việc nếu như mình đóng các loại thuế. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi mà mình ngồi ở nhà, mình vẫn có thể đóng thuế theo cái hóa đơn chứng từ hoặc là theo những cái tin nhắn gì đó của nhà mạng.
Etax Mobile là ứng dụng thuế điện tử được cài đặt trên thoại di động thông minh cho phép cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh có thể tra cứu tờ khai đăng ký thuế mọi lúc mọi nơi trên thiết bị có kết nối 3G, 4G, Wi-Fi. Với Etax Mobile, người dùng có thể sử dụng một trong ba phương thức đăng nhập là mật khẩu, vân tay hoặc định dạng khuôn mặt. Thao tác sử dụng Etax Mobile đơn giản mọi lúc mọi nơi với các nhóm chức năng chính là nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế, tra cứu thông báo thuế, tiện ích, hỗ trợ. Bên cạnh đó, còn có các chức năng cài đặt như thiết lập ảnh đại diện, đổi mật khẩu đăng nhập, cài đặt phương thức đăng nhập, đăng ký kênh nhận thông tin, cài đặt chức năng nổi bật. Với những ưu điểm nổi bật trên, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã phường trên địa bàn tổ chức rà soát đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, rà soát các thửa đất chủ sở hữu không cư trú tại nơi có đất để đề ra biện pháp thu có hiệu quả. Đồng thời tổ chức triển khai việc cài đặt và hướng dẫn người dân nộp thuế phi nông nghiệp qua ứng dụng Etax Mobile trên địa bàn. Chị Hoàng Thị Phương Hoa, Phó đội trưởng đội tuyên truyền trước bạ thu khác Chi cục Thuế thành phố Yên Bái nói:
thực hiện kế hoạch số 176 ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc rà soát dữ liệu sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2024, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế và cài đặt Etax Mobile trên địa bàn các thôn tổ của toàn địa bàn thành phố Yên Bái. Trong thời gian vừa qua thì Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đã phối hợp với các xã phường để triển khai đến các thôn tổ về việc thực hiện chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế nhằm mục tiêu là rà soát dữ liệu sử dụng đất phi nông nghiệp trên toàn địa bàn thành phố, đồng thời cài đặt Etax Mobile cho người nộp thuế để giúp người nộp thuế có thể dễ dàng tiếp cận với các thông tin, tra cứu được các thông tin đăng ký thuế, mọi lúc mọi nơi và giúp người nộp thuế có thể chủ động trong cái việc thực hiện nộp thuế qua điện tử thông minh và không phải đến cơ quan thuế như trước đây.
Để việc phổ biến hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng ETEC Mobile hiệu quả trong việc triển khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh nhanh chóng, kịp thời, Chi cục thuế thành phố đã bố trí cán bộ phối hợp với tổ chuyển đổi số của các xã phường thường trực tại các nhà văn hóa hướng dẫn và cài đặt trực tiếp cho người dân. Từ đó giúp người dân nộp thuế dễ dàng, thuận tiện, tra cứu các thông tin về thuế khác mọi lúc, mọi nơi, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính. Nhờ đó, đến đầu tháng 8 năm 2024, toàn thành phố có gần 4.000 người nộp thuế cài đặt ứng dụng nộp thuế điện tử trên ETEC Mobile thành công, trong đó có gần 2.900 giao dịch thành công với tổng số tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là trên 2,1 tỷ đồng. Chị Phạm Thị Kiều, đội trưởng đội thuế liên xã phường 3, Chi cục thuế thành phố cho biết.
Thông qua cái việc cài đặt ETEC Mobile này thì cơ quan thuế cũng đã xử lý được những cái tồn tại. Trước đây, người nộp thuế do là cho người thân để mượn cái chứng minh thư hoặc căn cước công dân để mở mã số thuế. Nhưng đến nay là còn tồn tại về nghĩa vụ thuế. Thì thông qua cái việc cài đặt để nộp thuế điện tử này thì cơ quan thuế cũng đã giải quyết được cái vướng mắc và đáp ứng được cái yêu cầu của người dân. Thế còn về khó khăn ấy, thì đối với các chủ đất thuế đất thì là chủ yếu là các bác người dân đã lớn tuổi rồi, thế mà cái thao tác ở trên điện thoại thì các bác cũng không thể nhanh nhạy như các bạn trẻ. Chính vì vậy nên là cơ quan thuế cũng đã có các cái đội ngũ đi trực tiếp đến các nhà văn hóa để triển khai, để cài đặt và hướng dẫn người nộp thuế để thực hiện cái nghĩa vụ thuế đối với những cái người mà không có tài khoản ngân hàng, không liên kết được ngân hàng thì hướng dẫn cho các con cháu để nộp thay thuế cho các bác. Qua đây triển khai thì cũng thấy là người dân cũng rất là nhiệt tình ủng hộ trong cái việc chuyển đổi số của quốc gia.
Ứng dụng nộp thuế điện tử ETEC Mobile là giải pháp giúp người nộp thuế dễ dàng tương tác với cơ quan thuế, thuận tiện tiếp cận với các thông tin chính sách mới mà vẫn đảm bảo an toàn và mật thông tin về nghĩa vụ thuế với nhà nước. Cán bộ ngành thuế theo đó cũng giảm được thời gian phải đến trực tiếp các điểm thu thuế như trước đây để góp phần hiện đại hóa, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế trên địa bàn.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.